trong các nơi mà những người lật kêu là quẻ. Thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh luân hồi, thấy cảnh duyên nợ, mọi người đều nghe qua, thích ứng mọi hoàn cảnh, đều có tham dự trong thực tâm. Rồi nghĩ gì? Rốt cuộc cũng nghĩ niệm Phật. Cho nên chúng ta đã học nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì chúng ta phải sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong 3 ngày các bạn đã nghe lọt tai và thấy rốt cuộc vỏn vẹn, chúng ta nắm chìa khóa để mở tất cả những sự gút mắt của đời lãnh đạo. Trong đó có chứng minh để cho mọi người thấy rằng tâm trạng của con người đều có luồng điển, chính tay mình lựa chọn. Tính lựa cuốn này nhưng mà nó ra cuốn kia, hỏi chứ ai dắt chúng ta bỏ tay vào đó. Cho nên cái chuyện điển và cái cộng đồng học hỏi của tính chất của những một vị tiên giáng lâm bị đọa, bây giờ học thì bề trên phải giáng lâm để giáo dục từ ly từ tí, từ hành động một. Và trong một kẽ hở nào cũng có mở hết, không có để cho các bạn kẹt. Cho nên chúng ta học kinh A Di Đà phải hướng thượng và nghĩ rằng chúng ta không còn phàm tánh nữa, bỏ tất cả trở về với nguyên lý hòa đồng. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ cái dù nói điển quang từ bên trên quang chiếu xuống bộ đầu trung tim của mọi người. Cho nên trong 3 ngày học hỏi các bạn học không ít, trong đó nó cũng có cái đường để dẫn tiến tâm linh của những người mới tu và chưa hiểu tu, cũng hé mở được một chút, cũng mới từ đoạn này dẫn tới đoạn kia, cho nó thấy rõ rằng chân biến là bất diệt, chính nung nấu trong tâm của nó. Nó có thức, nó có hiểu, nó có biết, nó có nhận định, nó có phê phán, rốt cuộc nó phải lưu về thanh tịnh. Đó là nó trở về với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Hôm nay chúng ta tiếp tục giai đoạn nữa về kinh điển A Di Đà. Nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Phật gọi Di Đà ơi, ta cho ngươi một vườn địa đàng có đủ cây cối hoa quả vạn vật là bản thể của ngươi. Ngươi có biết chăng, thịt ngươi là đất của trần, bởi cha mẹ ngươi ở dưới đất trần cấu tạo xác thân này, khi ngươi chết nó thành đất. Trong vườn của ngươi có cây cổ thụ lớn cả là xương sống, chân tay nào là gân tợ, guồng lưới bao bọc bản thể ngươi, thịt cùng xương máu, da lông nước là cỏ, tạc phú cho linh hồn ngươi làm chủ miếng vườn địa đàng này. Ngươi là một linh hồn hay là một vì sao bị phạm tội trên thiên đàng? Này ta phú thác vườn địa đàng này cho ngươi giữ lấy, tự tiện làm chủ, không ai được xâm chiếm, gọi là cô độc viên. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều có một cái bản thể, có một tiểu thiên địa, có một địa đàng đầy đủ không thiếu thốn, mà chính mình làm chủ, mình phải chịu trách nhiệm. Nếu làm chủ không chịu trách nhiệm thì cái vườn đó sẽ bị người ta xâm chiếm. Mà chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta tu, chúng ta ăn năn hối cải tội trạng của chính chúng ta mới hướng thượng và lấy thanh khí điển từ tam thập tam thiên giám lâm xuống thế gian để hỗ độ cho cái địa đàng này được sống động và thức tâm trở về với chân giác của chính nó. Chính nó làm việc cho nó. Cô độc viên là nó phải lao động, nó phải làm việc, nó phải giáo dục nội bộ nó, chứ không phải ỷ lại hướng ngoại và hướng theo con đường trí thức u ơ và không tiến được, trở lại với chân giác, sắp lại trật tự sẵn có của chính mình. Giữ đại tỳ khư, tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân cư, Di Đà ở trong vườn địa đàng của người, ta đã cho 1.250 nhân công, mỗi một cơ sở là 250 người làm việc phụ trợ trong vườn địa đàng này. Ngươi được quyền sai khiến và sắp đặt công ăn việc làm cho chúng nó, phân ra 5 sở tâm can tỳ phế thận. Hỏi chứ các bạn đã thấy sắp công ăn việc làm nào đâu? Các bạn đi làm công bị người ta sắp công ăn việc làm, chứ làm sao các bạn sắp công ăn việc làm bên trong? Kỳ thật các bạn đã sắp công ăn việc làm bên trong tấm kỳ thị, tấm nghi kỵ, tấm chê khen, ham mê hút thuốc, si mê đủ chuyện. Đó là mình giáo dục bên trong, rồi bên trong nó cứ hướng theo con đường đó mà nó làm, nó theo lý giải của chủ nhân ông. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đã sắp đặt công ăn việc làm sai thì sự phát triển phải sai, mà chúng ta sắp đặt công ăn việc làm chánh trật tự thì nó sẽ trở về với chánh. Mỗi cơ sở ngươi hãy mẫn cán dạy chúng nó làm việc cho xuất sắc. Khi ngươi công phu luyện đạo pháp lý thì ngươi dạy cho nó tu hành luyện đạo như ngươi. Đó, không có sự độc tài, không có ta tu thì ta sẽ đánh đổi tất cả mọi người, nhưng mà ta tu mỗi ngươi sẽ được tu như ta, thì vạn linh trong đó nó mới theo chúng ta được. Nếu ngươi làm đầu, ngươi hãy tu tùy chức phận của ngươi, tại gia thân cho linh hồn ngươi làm chủ. Còn những nhân công của ngươi, ngươi hãy cắt đặt công chuyện làm bổn phận của chúng nó, cùng giáo huấn chúng nó tu hành luyện đạo để cứu giúp chúng nó theo tu cùng ngươi. Khi ngươi đắc quả thì nó cũng được làm bậc La Hán để làm việc phụ thuộc cho ngươi. Nếu ngươi không siêng năng tu luyện và để cho chúng nó lười biếng, ta cũng gọi chúng bay là ma, là quỷ quái. Nếu bay thực hành công phu thì ta thân thưởng. Di Đà ơi, ngươi có biết chăng trong sở tạng trái tim có 250 nhân công để làm việc, những gì ngươi có biết chăng? Mỗi sở có 5 đoạn để làm việc. Sở tâm làm việc 50 người, 10 tên để giúp cho là lửa điện, 10 tên khác thừa tiếp cho loại kim khí. Cũng giao thiệp nơi phổi của ngươi, lấy một thứ máu điện đỏ nơi tâm ngươi, còn một thứ nữa máu điện xanh là phổi của ngươi hợp thành hóa học, làm tia sáng phát điện lửa màu xanh cho chất đỏ. Còn một thứ khác có 50 tên nhân công để thừa hành làm việc căn bản điện lửa, giao thiệp với lá gan, nó cũng là lửa, trong đây có củi. Di Đà ơi, hãy biểu chúng nó thừa tiếp cùng viện trợ cho cơ sở lá gan. Tại đây có nhân công sở ấy chung nhau để làm việc cho lá gan là một lò lửa nóng bức khó chịu. Đồng thời những nhân công chúng nó vận động thứ lửa đỏ như màu lửa than nước. Điển này các nơi hãy thừa giúp cho điển xung lên bộ đầu, bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của ngươi và vị của ngươi, cùng viện trợ cho sở bao tử để làm việc lừa lọc các thứ vật chất, cho tiêu hóa vật thực của bản thể, rồi lấy các chất điển ấy phát lương cho 5 cơ sở cùng 250 nhân công, và phải vận động cho dân chúng trong vườn địa đàng cơm ăn áo mặc không được thiếu sót. Cho nên cái việc làm ở bên trong mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại, chúng ta đâu có thấy nhân viên của ta, và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít lắm. Rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có nông ra được, thì bên ngoài nó ép vô động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý, và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu nhiệm vụ của ta đang làm gì đây. Cho nên những người tu tu thâm tịnh rồi thấy nhiệm vụ của mình, thấy được tia sáng khai hóa ngũ tạng, thấy nhân viên đầy đủ. Nhiều khi các bạn tham thiền nhắm mắt mà thấy những vị đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết, chính nó là nhân viên của chúng ta. Chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự, lấy cái gì để lập trật tự và thống nhất? Chỉ lấy cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thống nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật. Trong 3 ngày nhắc đi nhắc lại kêu chúng ta học cái đó là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này đồng học đồng tiếng, nguyên chủ nhân ông, đem cái thức bình đẳng hòa đồng mới khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới ảnh hưởng chúng sanh cứu ta và cứu người. Di Đà ơi, còn phần ngươi cũng có lương bổ túc, nào là vật chất quá thanh khí để làm việc hàng ngày cho có sức lực bổ túc mọi nơi. Nếu thiếu sót thì dân chúng trong nước ngươi rên xiết, thì sự coi sóc của con không được siêng năng. Phụ lời ta dạy, phải ráng làm việc cho ưu tú. Sở tâm và sở can là một luồng điển mạnh nhất, con hãy ráng ra sức công phu ngày đêm cho mẫn cán. Nếu Di Đà chuyên luyện 6 chữ cho sốt sắng thì sẽ được về chốn cũ, có lo chi. Cho nên nhắc đi nhắc lại cũng phải sử dụng nguyên lý, đó là chìa khóa để khai minh tâm trạng của chính chúng ta. Cho nên chúng ta đại phước được biết, được khai mở, được mổ xẻ tất cả những cái gì chúng ta đang có, ta đang làm chủ mà không biết, thành trở nên tâm tối ngu muội, tranh chấp hướng ngoại. Kỳ thật chúng ta hướng nội rồi, chúng ta thấy công chuyện bề bộn đã bỏ từ lâu không sắp đặt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tĩnh tâm và sắp đặt lập lại trật tự, nó mới có sự quân bình của nội thức. Giai thị đại A-la-hán, Di Đà ơi, con ráng tu cho kỹ lưỡng, bền bỉ và tưởng đến ta phải luyện đạo cho siêng năng. Nay ta cho con được lên ngôi vị Phật, nhưng không còn bao lâu nữa con mãn hạn tu đầy trước kia. Do tiền căn hậu quả, hiện nay con được thức tánh cố gắng tu đến đây đã gần thành Phật, nhưng con hãy ráng hoằn hóa chúng sanh cùng một đám đông người bên con đây, hãy dìu dắt chúng nó luyện đạo 6 chữ Di Đà chuyên môn của ta để cho chúng nó đi một đường thẳng rẳng như con. Nay ta giao phó cho con 6 chữ Di Đà là nghề chuyên môn của con công phu luyện đạo. Cho nên tu tới Phật đi nữa cũng phải tiếp tục tu. Mà trước khi chúng ta, tại sao chúng ta là nhân nhân tha thành Phật, thì trước kia chúng ta là Phật tánh, mà ngày nay chúng ta làm người, chúng ta bị đọa xuống thế gian, chúng ta bị sa đọa, bị đầy đọa. Chứ ngày hôm nay các bạn tu trì trệ, nó tu ông Tám tu 6 tháng ông chút còn được, mà tu không được, vì chúng ta thấy rằng tiền kiếp chúng ta đã làm sai quá nhiều. Ngày nay chúng ta chấp nhận cái sự đầy đọa này, mà nhân mượn cái sự đầy đọa này mà học nhẫn hòa để lo tu trì khai triển, thì chúng ta cũng đi như người đi trước chứ không có khó khăn. Đừng ngồi ở đó so sánh, và đừng có kêu gọi người khác làm cho ta và ta không làm, thì làm một vị Phật là có đủ tất cả, muốn gì được nấy thì mới là thành Phật. Tự túc, tự tu. Chứ còn nếu mà cái gì cũng nhờ là đâu có phải tu Phật đâu. Tu Phật là phải cố gắng tự tu, và sau này tương lai cái gì cũng có. Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân thường chuyển, Đà Phật là định thần. Họ lấy cái gì chứng minh Nam Mô là soi hồn? Khi mà những người thanh tịnh bộ đầu trống rỗng rồi, nói giờ Nam nó bọc lửa đó, Mô thì bộ đầu nó phát quang ra, trong không mà có, nó định luyện. Soi hồn là định luyện. A Di là pháp luân thường chuyển, A Di là cái luồng điện nó chuyển ngay trong ngay chỗ ngực và nó mở ngay chỗ bụng, nó làm một vòng tròn đi trở lên đầu nữa cũng phát quang, nhịp nào cũng phát quang hết. Đà Phật là định thần cũng là phát quang, nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên. Ta cho con biết cốt giác tông chỉ nguyên chất nguồn điển chánh của nó làm cho con được có hào quang, để được thông minh trí tuệ hơn người trần, cùng trừ những bệnh vi trùng sốt rét của trần. Loài vi trùng này có định luật hiện hành khổ khảo hành tội người trần, nhưng có phạm tội xuống trần mới phải bị chúng nó đàn áp bản thể. Di đại con thấy chưa, con tưởng chưa, còn một thứ nữa nơi trong mình con để làm cho con mê say tù đầy bị trần thế nó đánh đập, đó là lục căn lục trần, để coi về linh hồn của con bị tội. Hồn con sẽ bị giam hãm trong trái tim thịt, không thể thoát thân. Nay con được tu hành đến đây, ta chỉ cho con thấy chúng nó là ai, thì cũng trong bộ máy ngũ tạng, cái biển nặng trượt đục là cốt giác của lục căn lục trần. Ta cho nó được phá khuấy rủ ren con cho lắm điều tội lỗi thêm hơn. Nhưng lúc con mới thức tánh tu luyện theo sáu chữ chuyên môn của ta, nhờ tâm thành định của con làm cho ta được thấu đáo lầm con, thì ta bèn cho một vị cứu tinh xuống hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điển cặn bã của ngũ tạng, tức là ngũ trần cùng giác tánh, là bóng vía của con hợp lại gọi là lục căn. Và điểm nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là lục trần. Khi con được tu thì chúng nó không xuống biểu con mê trần làm việc xấu xa bị ổi nữa, chúng nó cũng tu hành theo con. Nay ta ban cho nó đầy đủ không thiếu sót và phong nó làm chức A-la-hán. Như đã ở nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn sáu chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị có quyền diệu, năng biến năng hóa vô cực vô biên, muốn chi được nấy. Ta phó nơi con để coi trong bản thể nước của con, nào là nội dung ngoại bộ có nhân duyên Phật A-la-hán làm việc để sai biểu biến hóa vô cùng vô tận, con muốn chi được nấy. Cũng như một vị vương tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hàng ngày, áo mão tối tân sắc màu nào cũng có, muốn chi được nấy. Từ đây thân thể của con tuy là trần tục mà con cũng được sung sướng lặng lặng. Khi con lên thiên đàng đảnh lễ hầu ta, ta cho phép màu tự tiện. Nếu con buồn muốn cởi rồng phụng hạt cùng các loại vật khác như hùm beo tây tượng theo ý con muốn, thì các vị la hán này dắt thú vật ấy đến ngay cho con. Sự biến lai vô cùng vô tận, lúc ấy con dòm lại thì con tự thấy mình được cởi thú vật ấy. Vì đã con được tu hành gần thành Phật đạo thì biển thầy ở gần bên con, thầy thương linh hồn con vô hạn. Di Đà ơi, chưa gì mà được một kho vô tận của riêng mình, muốn dùng chi cũng có, khỏi lâm trần mệt nhọc đau đớn nhức nhối nữa. Thôi từ đây con ráng tu luyện công phu ngày đêm thêm hơn, để cho điển linh hồn con gần bên ta, ta sẽ giúp con còn hơn cha mẹ trần cấu của bản thể con nữa. Lúc ấy Phật Tổ trên không trung có tiếng nói gọi xuống: còn mấy vị la hán này giờ có nghe chưa? Ta nói với Di Đà cùng ban ơn cho Di Đà là chung cho cả chúng bay nữa. Bay được làm a la hán phải tùng quyền chủ, từ đây bay ăn ngay ở thật, tiếp làm việc cho bà chủ. Bay là tấm vía, bóng hình là một vị điển tiên thiên. Phật Tổ cho chất điển ấy xanh xanh hoa hoa vạn vật để làm chủ chúng bay, thế gian gọi là thần. Thần là điển tiên thiên, gọi là thiên nhất hãm. Giọt nước điển này là một men giống hóa sanh trời đất vạn vật thế gian, gọi là nước điển trái cập. Còn tùy thuộc về bao tử là loại đất cặn bã, biển trùng dương, nhất cặn ấy hóa thành bao tử của chúng con để thâu cùng chứa các vật chất mà bản thể con ăn vào trong ấy. Có thứ nước vàng xáo trộn, xây nghiền vật thực tiêu ra thành chất bổ để châu lưu bản thể. Bản thể con người được có sức cường tráng mạnh khỏe cũng nhờ chất bổ ấy. Chất bổ này là một thứ lương thảo từ trong bao tử đã có, thì các vị A-la-hán trình bày cho thận là bóng vía, gọi là tấm tình của con người. Rồi nước biển ấy bắt từ trái cật chạy xung lên bộ phế là phổi để dùng làm tiếng nói, nhưng trong đó có một thứ nước trong cực thanh cực tịnh bổ vào trí não ta. Di Đà ơi, nếu con tu được lên thiên đàng nhưng trí con còn khờ dại, chưa biết nghe cùng nói trên thiên không, thì con nhờ tu hành lừa lọc bộ phổi thuộc về chất kim khí, luồng biển màu xanh, tiếng kêu thanh là cái máy nói của con. Khi con lên thiên đàng, ta dạy con nói và ta mở trí cho con, từ đấy con mới biết nói chuyện cùng ta. Con tùy thuộc về thổ là một nền tảng khí trực thanh, ngọn lửa đỏ bầm là một miếng đất khí ấy. Khi con nhập niết bàn thì con đem theo đến một góc trời không, rồi con tạo lập nơi ấy thành một miếng đất có điển của ta phụ tiếp cho con, được làm một nước xứ sở của con ở. Rồi con thâu các điển bản thể con cùng các vị La Hán, khi thâu nhập đủ thì đất này hóa ra một nước trên thiên đàng, có đủ vạn vật như hoa quả, chim cà lăng tầng già cùng gọi là két sáo, ca hát ngày đêm vui vẻ để giúp con tu và làm việc cho Phật. Nhưng trái lại, vị La Hán bao tử thuộc về thổ đất để hoa xanh cây cối cỏ rác cho tư tấn, thật là một vườn cô độc viên ta đã ban cho bản thể con dưới trần. Đến nay nhờ con tu hành luyện đạo, nhờ công quả ấy con lượm lặt tài sản của con được hưởng thú vinh quang vui sướng độc quyền. Từ đây con được trọn quyền thâm thả tự do, không còn cương quyền ác ý hại chúng hiếp cô. Hơn nữa, ta cho con thứ dưỡng khí là thứ nước trường sanh, con được thâu vào trong mình con vui tươi sung sướng, không phiền não, sức khỏe luôn luôn không già chết. Di Đà ơi, đó là phần thưởng trăm hệ của con vô cùng vô tận, an hưởng đời đời. Cho nên chúng ta ở thế gian đang mưu tìm cái gì đây? Tất cả mọi người đang mưu tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Tìm thoi coi thứ cái chuyện đời đời bất diệt của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta bị luân hồi mãi mãi, di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ? Vì chúng ta chưa có chỗ quan thông. Nếu mà chúng ta thanh tịnh tu rồi, chúng ta quan thông thấy rằng chúng ta đầy đủ, chả có gì thiếu thốn, mà Phật chả cần ai hỗ trợ cho chính chúng ta. Chính chúng ta là người dư giả khai thông, rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chư Phật đã hộ độ chúng ta. Mà liên hệ của Phật là gì? Là cái câu chuyện của cả Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ, có đủ các giới hỗ trợ chứ không phải riêng Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có Thượng Đế. Thượng Đế đã ban đi biết bao nhiêu sự sống cho vạn linh, cho chư tiên, chư Phật có cơ hội để tu. Ngày hôm nay thức giác và muốn làm lại một cái nghề như Thượng Đế có, cho nên chúng ta tu để tự túc và không có phụ lòng người cha mến yêu của chính chúng ta. Cho nên Phật là một người con yêu quý nhất của Thượng Đế. Nó biết tự túc, nó biết thăng hoa, nó biết sửa chữa, nó biết phải trở về với căn bản của chính nó. Nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ân ban cho chính nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ, mà chúng ta không biết tận hưởng, rồi chúng ta hướng ngoại đâm ra đấu tranh, làm những điều bất chánh, tai hại, cư khổ và khó tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lố bịch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đã thâm thía, đã thấy cái cơ năng khai triển tâm tâm thức của chúng ta chỉ dùng cái khoa học quyền bí là Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả nẻo hấp nào đang bị lố bịch ở bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phủ nguyên ý trong lành của Đức Phật Đa Ban, của người cha yêu quý đã sanh thành chúng ta, và tất cả tam cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta phải chỉ có tu và giữ cái nguyên ý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển tới thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa tiến tới mục đích cuối cùng và tận độ chúng sanh ở tương lai. Chúng sở tri thức Di Đà đến đây ta phong chức cho các la hán của con là cái trược đục lục căn lục trần, làm ra để cho con hiểu rõ những cái tánh thế gian nó giảm từ từ, rồi nhờ khí điển của ta dạy con tu hành. Chúng nó cũng làm theo mới có chức tước ấy. Nhưng ta muốn cho con một chức phẩm hơn nữa là chức trưởng lão Xa Lợi Phất, bỏ chức phẩm chủ nhân âm. Tại sao tiến lên Xa Lợi Phất là có luồng điển rồi, nó ở cái giới khác rồi, cho nên nó phải có cái chức khác. Nó thanh nhẹ rồi, cho nên nó hưởng cái chỗ đó là cái chỗ bất hoại, còn chủ nhân ông còn phải bị đau khổ nhiều hơn. Hiện nay chúng nó gọi con bằng trưởng lão Xa Lợi Phất, có nghĩa là cục ngọc Mô Ni Châu của con. Nay con tu đã thành đạo cao, ta cải danh cục ngọc ấy lại là Xa Lợi, cũng gọi tên con là Xa Lợi. Nó không có bị sức mẻ nữa, và nó luôn luôn tiến hóa để học đạo. Chữ Xa Lợi Phất nghĩa là xa là ta cho con phẩm tước cùng thông hiểu bao la trời đất biến hóa thần thông. Xa đem lại gần, như con ngồi công phu như thế mà con thấy trên trời được. Trời thì xa tít mù mà con cũng thấy. Rồi con muốn đem cảnh trời lại gần bên con cho rõ hơn nữa, đó là do nơi con tầm được ngọc Xa Lợi. Nhờ con có công tu hành luyện đạo siêng năng bền bỉ lâu năm chầy tháng, làm cho cục Mô Ni Châu giả quá nên Xa Lợi. Di đạo con hiểu rõ chưa? Xa Lợi là ngọc Xa Lợi của ta cho con. Luồng điển nuôi nắng Mô Ni Châu ngày nay thành Xa Lợi. Xa Lợi rất quý báu, tươi tốt chói dọi những sắc điển lửa. Điển lửa lâu ngày từ gần quá xa, từ xa đem lại gần. Con được thấy bao la cõi trời cùng dưới thế gian, tất cả mọi việc con đều hiểu rõ. Rồi con ráng tu luyện pháp lý lâu chừng nào thì Xa Lợi ấy lên chức phẩm Xa Lợi Phật. Di Đà Xá Lợi Phật, cốt giác cặn kẽ của nó là hồn của con, là thiên liêng có khí, do nơi khí của trời Phật cho con cùng cái tánh chân như. Một đám chúng bay xuống trần, đi từ niết bàn xa vào bản thể. Di Đà ơi, con hiểu chưa? Trước kia con ở thiên đàng là quê hương của con. Con phạm tội nhờ con thức tánh tu luyện đến ngày nay. Linh hồn của con trước kia là một luồng điển thiên liêng, cũng có nghĩa là hồn thơ. Khi con thức tánh tu luyện thì hồn ấy được làm chủ nhân âm. Rồi tu lần lần con được chức Mô Ni Châu cho đến Xa Lợi, là ngọc xa lợ.
Đó là cục ngọc, đó thôi con, rồi con cũng tu thêm hơn nữa. Ngày nay con mới được chức xa lợi Phật, thì nguyện diệu phép tắc thua ta một phần nào thôi. Ngày nay con được ảnh hưởng hào quang, thì con thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, mỗi chuyện thế gian trần tục con muốn thấu đáo, chỉ nhìn là biết được ngay, đây là con gần thành chánh quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề có nghĩa là dựa nương theo ta, theo trần tục, dựa kề hay dựa nương cũng vậy. Còn Bồ Đề Phật nghĩa là vị Phật này ngồi kế vị Phật kia. Chữ Bồ Đề là kế hay là kề Phật mà thôi, chứ chưa phải là Phật. Di Đà trưởng lão Xá Lợi ơi, nay ta nói cho ngươi nghe rõ hết và phân chức cho con rồi. Rồi đây ta còn chỉ rõ những người tùy tùng của con gọi là La Hán, còn dưới bậc tùy tùng của con nữa là Ma Ha Mục Kiền Liên, cũng được một vị La Hán. Di Đà ơi, Ma Ha là trước kia con không tu thì nó là một con ma. Mục Kiền Liên là đôi mắt của con dính líu ngang hàng, được thấy biết nhờ tia sáng phẩm mục, thông hiểu diệu quyền, làm cho một vị Phật của con để giúp con ví như người đồ đệ lệ thuộc nơi con. Maha Ca Diếp là lá gan hiệp với lá phổi, trước kia nó cũng là ma. Nếu con tu thành Phật thì nó cũng thành Phật tử theo, chúng nó là đồ đệ nô lệ của con. Maha là ma, ca là nói tụng ca lý, diếp là lá. Lá gan, lá phổi phát lửa điển sắc xanh, phải trực tiếp với đôi mắt Maha Mục Kiền Liên. Cho nên sự liên hệ của con người, tại sao con người, những vị tu hành thành đạo, người ta dòm, người ta nói tụi này là một đám ma, để dòm cặp mắt ta biết rồi, tà khí xuất phát, tâm viên ý mã đậm không bao giờ tịnh, dòm cặp mắt nó là biết rồi, ma chưa thành đạo. Cho nên ngài mới giảng giải, từ chuyện mà giảng giải, có người gặp nhau họ nói chuyện ma không, ông sư đã nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma nó mới giải tỏa lên lần lần, thần tiên thánh Phật dẫn độ cho nó. Tại sao gặp ông sư này ông cứ nói chuyện ma không, mà ông nói chuyện Phật? Tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma, vui. Luồng điển trực nó bao trùm hành giả, cho nên hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma, rồi từ chuyện ma giải thoát nó ra, rồi đem cái cảnh địa ngục nói cho nó nghe, cho nó thức tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó, nó mới tu. Cho nên người tu của chúng ta tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, là các bạn đã thanh lọc từ ma giới, trụ tới thần giới, thánh giới, tiên giới, Phật giới trong cơ thể các bạn hết rồi. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác. Mỗi 3 tháng tu thì rọi lại thấy cặp mắt ở trong nó trong lành, lấm lánh, nó khác. Mà người đã cố công tu thì phải có. Chứ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. Ma nó vẫn còn ma. Cho nên người thế gian hay sợ ma, vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn, cho nên nó sợ ma. Mà chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma? Mà có người hồi trước nó gan lắm, tôi không sợ ma, tôi có thể đánh lộn như ma, mà nó quỷ nó đâu có sợ ma. Nhưng mà khi nó tu rồi nó bắt đầu sợ ma, nó nhẹ rồi. Lần lần nó sợ ma, kẻ hung quá hiền, rồi nó tưởng tới thần thánh, nó càng sợ ma, nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ, thì nó tu lần nó trở về cái giới thần thánh. Cái luồng điển nó thay đổi, nó vượt cái quỷ môn quan ngay trung tiên giữa cái ngực này, nó vượt qua khỏi rồi thì nó không có sợ nữa, đi đâu nó cũng không sợ. Rồi nó trụ đánh rồi thì càng không sợ nữa, bom đạn nó cũng không ngán, vì thức hòa đồng mở rồi, đâu có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở, còn ô trược, còn lệ thuộc, còn lấy lục pha dèm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày hôm nay tu rồi tự chủ không, Nó chỉ biết nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó. Thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng, các bạn ngày đêm đã lo niệm nhưng mà nhiều khi cũng quên. Niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát lại, phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta phải tận tình phục vụ chúng nó và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trần trượt lắm, dạy hoài chạy một câu mà dạy nói một triệu lần nó chưa hiểu. Đó, cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bữa sau cũng hỏi nữa, cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì sự trần trượt nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ dù nói là người ta hiểu rồi, mà khi người ta hiểu là người ta đã tự bước qua một giới khác rồi, ta không còn ở giới đó nữa. Và chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa. Họ giữ chữ không và họ để thăng hoa, để tiến lên, đó kêu bằng miễn giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn vừa học thấy rõ cái trượt của chính mình và vừa ao ước đi tới điển giới. Cho nên muốn đạt tới điển giới là phải hành, chứ không hành không bao giờ đạt, không cách gì các bạn có thể đạt được. Dụng lý thuyết, mượn lý thuyết và đưa mình xuống chỗ xa lầy mà thôi, chứ còn thực hành mới thấy, không thực hành không bao giờ thấy. Maha ca chiên viên, chữ Maha ngụ ý rằng muốn làm ma hay làm Phật cũng được. Hãy mê trần không tu làm ma, còn muốn làm Phật thì phải tu. Chữ ca chiên viên do nơi chim ca lăng tần già, khi ấy hợp lại hóa thành một con diều hâu, nói tiếng rỗn rãng bay khắp mọi nơi, mau mắn nóng nảy hùng dũng, lại có tánh cường hào ác ý, cố ý làm hại, ưa cảm tình, ái tình, tâm lý đủ điều, sanh dục tình, suối dục cho bộ máy hoa sanh. Nó ưa đất suối làm những chuyện bỉ ổi, người tu khó khăn tại chỗ này. Di Đà ơi, con hãy ráng làm pháp luân thường chuyển, phân tách nó ra để cho mỗi mỗi làm việc theo bổn phận của nó, theo về phái thiền tăng gọi là con diều đậu lưng con ngựa, hay biển sóng tình khó dứt khoát. Di Đà ơi, ráng tu, ráng từ nó ra, tránh nó ra. Nhưng ta dạy con phép pháp luân thường chuyển, khi nào cải quá nó không nổi, đánh đổ chúng nó không được, thì nhờ pháp luân thường chuyển để lừa nó ra mới được. Vốn nó là hơi biển từ lá lách chuyển qua lá gan, trái tim chạy qua thận thủy trái cạch, nó đốc suối cục men giống, suối luôn đầu óc ta, trí não ta mê trần bị ổi. Cho nên khi các bạn ngồi thiền, tuổi trẻ nó cũng có, tới giờ ngồi thiền vô nó kéo xuống cái dục đó, bây giờ phải làm sao? Nhiều người giải quyết không được. Cho nên bây giờ tôi mới có cái phép chiếu minh, nằm xuống làm chiếu minh. Bởi vì cái gì mà nó xúi dục, cái nắm đó ở đâu? Là nó cô động, là cái điển trượt. Mà chúng ta làm pháp luân chiếu minh cho nó phân tán ra lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện, rồi chúng ta ngồi lại ta làm pháp luân thường chuyển, thì nó phân tán cái lực nắm đó rồi, thì thấy nó giảm từ từ. Những bạn tuổi trẻ nên thử làm mới thấy rõ. Chứ nhiều khi các bạn đi làm nửa chừng mà cái tính dục nó khởi, sự nó cũng đòi hỏi như vậy, mà nó làm hung hăng hơn nữa. Cái đó phải nói sự thật là cái luồng điển nắm nó cô động và nó thúc đẩy mà thôi. Và chúng ta giải tỏa luồng điển nắm đó thì nó yếu dần dần, nó không còn nữa. Di Đà ơi, khi con hoằng hóa chúng sanh phải dè dặt cẩn thận, nếu chúng sanh biết đường ấy là đường tội lỗi, mấy ấy không nhân nghĩa lễ trí tín thì nên lánh nó đi. Nó là một bộ máy trăm trần để sanh hóa bản thể con người, từ nhân loại chí vật chất không biết điều nhục nhã và chỉ biết làm điều tội lỗi mà thôi, thì nó Sô Di Đà phải ngã. Hà huống chi chúng sanh mới tu, làm sao đánh đổ nó được? Di Đà ơi, khi con hoằng quá nên nhắc nhở những người học đạo với con, khi ma chiên viên muốn chạm đến thì chúng sanh được làm pháp luân thường chuyển của ta truyền bá thì mới được theo chân ta. Cho nên ở thế gian, những người không có tu không biết làm gì hơn, chỉ lẳng quẳng trong cái mầm đó mà thôi, không có thể thoát ra. Cho nên nợ càng ngày càng chồng chất mà không biết do đâu đến. Nhiều khi trách trời trách Phật không công bằng, mà chính ta ngu muội mà không biết, để ngược lại trách trời Phật không công bằng. Đó. Vì sự ham muốn mà chúng ta không khống chế được. Cho ngày nay các bạn có địa ngục du ký, địa ngục du ký vỏn vẹn dặn cái gì? Cái tội đứng đầu là cái dục tính. Hỏi cho ông Tư dặn cái gì? Cũng đứng đầu là dục tính. Thấy chưa? Tất cả kinh sách đều nhắc. Hỏi cho những người đó điên hay là không? Không. Những người đã lâm phải những cảnh đó, bây giờ thức hồn nhắc chúng ta và kêu chúng ta và chỉ luôn cả kỹ thuật cho chúng ta để tháo gỡ cái nợ duyên có thể xảy ra bất trắc và làm cho chúng ta khổ tâm và không gỡ rối được. Cho nên người tu chúng ta phải ý thức làm một điều hay cho chính mình và ảnh hưởng những người ở tương lai, chứ không phải là chúng ta tu mà mù quáng nghe theo rồi chuyện đời nói sao mình nghe vậy rồi mình bị kẹt luôn. Trong lúc mà mình than thở chẳng có ai giúp mình. Cái này mình có cái phương pháp tự giúp tự cứu, cho nên phải thực thi kỳ được để tự giúp tự cứu mình. Maha Kuhila là hơi biển lửa trong bản thể sát trần, để dùng thở và soi sáng mắt. Mắt là một ngọn đèn hợp lại. Khi bản thể thác, người không tu thành ma cỏ, hơi ấy hóa ra ngọn đèn ma. Còn con tu thì ngọn đèn này hóa ra một hào quang, do nơi pháp lý soi hồn biến chuyển đem lên chỗ tập trung, lên bộ đầu, làm ra Mô Ni Châu, giúp cho con nên một vị Phật. Hỏi chứ, chúng ta ra mồ mả xem hồn ma là cái gì? Ban đêm tối đèn vậy, các bạn ra ngồi chỗ cái đám mả, bao giờ mà thấy đốm 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 nó bay như đốm đốm, đó là cái hồn ma. Một cục đốm đốm sáng bay xanh như tiếp này ông, chút vậy, cái đó là hồn ma. Và cái mã nào nó còn ở đó thì thấy nó bay ở đó, mình thấy tối hù là mình thấy những cái đốm đó là cái hồn ma. Còn cái hào quang nó khác, con mắt trần trượt nhiều khi cũng không thấy nữa. Người thanh nhẹ mới thấy được cái hào quang.